mời các anh chị em nghe chương trình Lược khảo Thánh Kinh tiếp theo đây. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu quyển sách cuối cùng do lãnh tụ Môi-se ghi chép, đó là sách Phục Truyền Luật Lệ Ký trong Thánh Kinh Cựu Ước. Phục Truyền Luật Lệ Ký cũng có một tên khác là Đệ Nhị Luật, trong nguyên văn tiếng Hebrew của người Israel. Sách này có tên là sách Nhắc Lại Luật Pháp. Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi chép lại hầu hết những bài nói chuyện của lãnh tụ Môi-se với thế hệ mới của dân Israel, tức là thế hệ lớn lên trong khi người Israel lưu lạc trong sa mạc sau khi họ ra khỏi nước Egypt. Tiếp theo ba bài nói chuyện chính của Môi-se là một bài nói về cái chết của ông Môi-se, mà người ta tin rằng riêng đoạn này thì do thầy tế lễ Eleazar chép. Bài nói chuyện thứ nhất của lãnh tụ Môi-se được ghi lại từ chương 1 cho đến chương 4 câu 43. Đây là bài nói chuyện có tính cách lịch sử và khích lệ, nhắc lại cuộc sống của dân Israel trong sa mạc từ núi Horeb hay Sinai cho đến vùng lãnh thổ của người Moab. Cũng trong phần này có một chỗ nói về việc thiết lập ba thành ẩn náu bên kia sông Jordan cho những người phạm pháp. Bài nói chuyện thứ nhì của lãnh tụ Môi-se được ghi lại từ chương 4 câu 44 cho đến cuối chương 26. Trong phần này có việc giải thích 10 điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel qua lãnh tụ Môi-se, và những luật lệ khác chia thành những đề mục như luật lệ về nghi thức phụng vụ, dân luật và hình luật. Tiếp theo đó là những luật lệ liên quan đến gia đình và tài sản. Những luật lệ về nghi thức phụng vụ gồm có luật về địa điểm thờ phượng, về thờ hình tượng, về thức ăn thanh sạch và ô uế, về việc dâng phần mười, về giải nợ, về việc dành riêng mọi vật đầu lòng cho Chúa, và về mùa lễ tôn giáo. Những dân luật thì ghi chép cách thức bổ nhiệm các vị thẩm phán, cách tuyển chọn vua, các điều khoản về quyền lợi và thuế má dành cho các thầy tế lễ và người Lê Vi, và những luật lệ liên quan đến các nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Hình luật thì quy định về vấn đề sát nhân, về việc làm chứng dối, về tư cách của binh lính trong khi chiến tranh, về án tử hình, vân vân. Riêng về những luật lệ liên quan đến gia đình và tài sản thì rất chi tiết, từ những luật lệ về hôn nhân cưới giả cho đến những luật lệ nuôi con nuôi, về liên hệ giữa cha mẹ con cái, vợ chồng bà con, vân vân, cũng như những luật lệ về buôn bán, cho vay, về đo lường, vân vân, đều được ghi lại rất rõ ràng trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Bài nói chuyện thứ ba của ông Môi-se thì được ghi lại từ chương 27 cho đến chương 33. Trong đó ông khích lệ dân chúng và lời chúc lành cuối cùng của ông trước khi ông qua đời. Chúng ta hãy đọc một phần của bài nói chuyện của lãnh tụ Môi-se liên quan đến 10 điều răn của Đức Chúa Trời được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 5 như sau đây. Vậy Môi-se gọi cả Israel mà nói rằng: Hỡi Israel, hãy nghe những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta giao truyền nơi các ngươi. Các ngươi phải học tập và cẩn thận làm theo những điều đó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta có lập giao ước cùng chúng ta tại núi Hô-rét, chẳng phải cùng tổ phụ chúng ta mà Đức Chúa Trời đã lập giao ước nơi đây, nhưng cùng hết thảy chúng ta hiện nay còn sống đây. Đức Giê-hô-va tại trên núi từ giữa lửa đã đối diện
phán cùng các ngươi. Đương lúc đó ta đứng giữa Đức Giê-hô-va và các ngươi để truyền lại lời của Ngài cho các ngươi, vì các ngươi sợ lửa không lên trên núi. Ngài phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ. Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến ba bốn đời, và sẽ làm ơn đến nghìn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn ngươi. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Chớ làm một công việc nào hết, hoặc ngươi, con trai, con gái, hoặc tôi trai tớ gái của ngươi, hoặc bò lừa, hoặc một trong các súc vật của ngươi, hay là khách lạ ở trong nhà ngươi, hầu cho tôi trai tớ gái các ngươi cũng được nghỉ như ngươi. Khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ai Cập, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dùng tay quyền năng giơ thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ làm chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham vợ của kẻ lân cận mình, chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật gì thuộc về kẻ lân cận người. Như chúng ta đã tìm hiểu, 10 điều răn mà chúng tôi vừa trích đọc chỉ là những luật lệ cơ bản. Ngoài ra còn nhiều luật lệ khác rất chi tiết mà dân Israel phải tuân hành. Chẳng hạn như luật lệ liên quan đến việc cấm dân chúng không được tin theo bói khoa hay tà thuật. Đây là đoạn nói về vấn đề cấm dân chúng không được theo bói khoa và tà thuật. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc tại đó. Ở giữa các ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, hoặc phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy. Như vậy chúng ta thấy rằng mọi luật lệ mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Israel đều được ghi lại trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Phục Truyền Luật Lệ Ký đã được ghi lại để khuyến khích dân Israel trung thành với Chúa và với luật lệ của Ngài. Đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy sách này dạy rằng mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và dân tộc của Ngài quan trọng hơn là những luật lệ. Luật lệ đặt ra chỉ là để cho dân chúng duy trì mối quan hệ đó với Chúa. Tất cả những luật lệ ban hành chỉ có mục đích hướng dẫn họ kính Chúa, yêu người, sống trong thánh thiện. Đành rằng có những hình phạt nặng, hình phạt nhẹ kèm theo dành cho những người phạm pháp, nhưng tất cả những lời khuyến khích mà sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi lại đều là những lời gọi của tình yêu Đức Chúa Trời đối với dân Israel. Quan niệm về dân tộc Israel như là con, còn Đức Chúa Trời như là cha cũng đã được đề ra trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Vì họ được xem là con của Chúa nên họ được biệt riêng ra cho Ngài. Và sự kiện biệt riêng ra này chính là ý nghĩa của chữ thánh hóa. Tất cả những gì được biệt riêng ra cho Chúa, kể cả chính bản thân người ta, đều được xem là thánh. Và vì đã biệt riêng ra cho Chúa, nên họ không thể nào thờ phượng thần thánh nào khác cả. Mở đầu 10 điều răn của Đức Chúa Trời là điều luật cấm họ thờ bất cứ một vị thần nào khác trên cõi đời này. Điều đó là điều quan hệ mà ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đạo của Chúa vẫn còn duy trì. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đưa ra một tư tưởng thật độc đáo về mối quan hệ giữa người và Chúa. Đức Chúa Trời được xem như là Chúa duy nhất mà loài người phải tôn thờ. Những câu sau đây trong Phục Truyền Luật Lệ Ký mang ý niệm trên. Chương 4 câu 35. Đức Chúa Trời không ai khác hơn Ngài. Chương 4 câu 39. Vậy ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp này chẳng có ai khác. Chương 6 câu 4, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Chương 10 câu 17, vì Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, là Chúa của các chúa, tức là Đức Chúa Trời rất lớn, có quyền năng và đáng sợ, không thiên vị ai, chẳng nhận của hối lộ, bào chữa công bình cho kẻ mồ côi và người quá bụa, thương người khách lạ, ban đồ ăn và áo sống cho người. Chương 7 câu 9, vậy nên phải nhận biết rằng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, giữ giao ước và nhân từ đến nghìn đời cho những người yêu mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Chương 10 câu 14, kìa trời và các tầng trời cao hơn trời, đất và mọi vật ở trong đất đều thuộc về Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Cũng như những sách về luật lệ khác, về lịch sử của dân Israel trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Phục Truyền Luật Lệ Ký mang đến cho chúng ta hình ảnh tuyệt hảo về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng tạo hóa, là vị thần duy nhất mà chúng ta phải tôn kính, tôn thờ, yêu thương và phục vụ. Những phước hạnh mà Chúa ban cho dân Israel khi họ yêu Ngài, cũng như những tai họa mà Chúa giáng trên họ khi họ phạm tội, là những gương mẫu cho chúng ta ngày nay theo đó mà noi theo. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký kết thúc với cái chết của nhà lãnh tụ Môi-se, tác giả của năm sách đầu tiên trong Thánh Kinh Cựu Ước. Môi-se được xem như là vị tiên tri lớn nhất có 102 trong lịch sử của dân tộc Israel. Người thay thế cho ông Môi-se để làm lãnh tụ dân Israel sau khi Môi-se chết là ông Giô-suê. Đầu của các sách tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước. Sách được mang tên của tác giả Giô-suê, lãnh tụ kế vị Môi-se và là người đã chỉ huy dân Israel tiến chiếm vùng Palestine. Những biến cố được ghi lại trong sách Giô-suê là những việc xảy ra liền sau khi lãnh tụ Môi-se qua đời. Như chúng ta đã biết thì sau khi lãnh đạo dân Israel ra khỏi nước Egypt, ông Môi-se đã hướng dẫn 3 triệu người Israel vượt vùng sa mạc thuộc bán đảo Sinai hướng về phía xứ Palestine. Nhưng vì tính tình dân Israel còn quá ấu trĩ, thiếu vâng lời, không kiên nhẫn, nên Đức Chúa Trời đã cho họ đi quanh quẩn mãi 40 năm trong sa mạc để luyện tập họ trở thành một dân tộc có kỷ luật và có tài chiến đấu. Thế hệ người Israel đã từng sống ở nước Egypt trước đó đều đã chết dần dần trong sa mạc. Do đó, khi ông Giô-suê đứng ra kế vị Môi-se để lãnh đạo dân chúng, thì dân Israel lúc ấy là một thế hệ khác. Thế hệ trẻ đã được sinh trưởng ngay trong vùng sa mạc của bán đảo Sinai. Trên phương diện văn hóa, vì thế hệ này không còn có kỷ niệm gì đối với nước Egypt nữa, họ chỉ là một thế hệ du mục mong muốn có một chỗ để lập quốc và lập nghiệp mà thôi. Vì vậy mà khi ông Giô-suê chỉ huy họ đánh chiếm vùng đất Palestine mà Chúa đã hứa cho họ, thì Giô-suê đã đáp ứng được một nhu cầu khẩn thiết của thế hệ trẻ Israel. Sách Giô-suê bắt đầu với những lời hứa thật quan trọng của Đức Chúa Trời đối với cá nhân lãnh tụ Giô-suê và dân chúng Israel. Chúng ta hãy đọc lại những lời hứa này được ghi lại trong chương 1, từ câu 1 cho đến câu 9. Sau khi Môi-se tôi tớ của Đức Chúa Trời qua đời, Đức Chúa Trời phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta đã chết. Bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đăng, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-băng này cho đến sông Cái, tức là sông Euphrates, tràn vào cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về phía hướng mặt trời lặn. Trọn đời ngươi sống sẽ chẳng ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ các ngươi là ban cho chúng nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Nhìn cách tổng quát thì sách Giô-suê có thể được chia thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất, từ chương 1 đến chương 12 là công cuộc đánh chiếm xứ Palestine. Và phần thứ hai, từ chương 13 cho đến chương 24 là công cuộc định cư. Trong phần đầu, chúng ta thấy lãnh tụ Giô-suê có nhiệm vụ chỉ huy người Israel vượt qua sông Giô-đăng và bẻ gãy những ổ kháng cự của những dân tộc trong vùng xứ Palestine. Đức Chúa Trời đã đưa ra những lời hứa và bảo đảm với Giô-suê cũng như toàn thể dân chúng để đánh tan mọi nghi ngờ hay sợ hãi trong lòng họ, đồng thời giải quyết vấn đề phân nhiệm chiến đấu cho hai chi tộc được phép định cư bên này sông Giô-đăng. Đức Chúa Trời cũng đã thi hành một số phép lạ để giúp người Israel thắng trận và vững tin hơn vào quyền phép của Ngài. Chẳng hạn như phép lạ xảy ra cho họ khi họ chiếm thành Jericho. Phép lạ này xảy ra khi Chúa bảo dân Israel hãy đến thành Jericho, đi vòng quanh thành Jericho mỗi ngày một lần và qua ngày thứ bảy đi bảy lần trong ngày đó vòng quanh ngôi thành. Và sau đó thì ngôi thành bị sụp đổ và dân Israel đã chiếm được thành phố Jericho này bằng một phép lạ của Chúa. Phép lạ của Chúa xảy ra, nhưng sự trừng phạt của Chúa đối với người Israel khi họ phạm tội không vâng lời Chúa cũng không phải là không có. Khi tiến chiếm thành Jericho, Chúa có dặn là phải thiêu hủy tất cả mọi vật trong thành này và không ai được phép lấy bất cứ một vật dụng gì trong thành đó. Nhưng có một người tên là A-can đã ham hố lấy giấu đi một chiếc áo choàng thật đẹp và đắt tiền cùng với 200 nén bạc và một nén vàng. Nên tiếp theo đó, khi người Israel tiến đánh một thành nhỏ mà thôi, tên là thành Ahi, thì họ đã bị thất trận một cách nặng nề. Cho đến khi A-can thú tội và bị Chúa trừng phạt bằng cách ra lệnh dân chúng phải ném đá chết cả gia đình A-can, thì sau đó người Israel mới thắng trận một cách dễ dàng khi tiến chiếm thành Ahi lần thứ hai. Áp dụng chiến thuật chia và chiếm, lãnh tụ Giô-suê đã thành công tốt đẹp trong việc chiếm xứ Palestine. Giô-suê có thể được xem như là một chiến lược gia tân thời và giỏi. Ông tung ra những cuộc tấn công bất ngờ, tấn công ban đêm, đánh mạnh, đánh mau. Binh sĩ của ông được huấn luyện để chiến đấu di động thay vì phải đóng đồn, và chỉ khi nào hoàn toàn giải phóng được một vùng đất nào rồi thì mới bắt đầu cho dân chúng đến định cư ở vùng ấy. Các nhà quân sự hiện nay cũng chỉ áp dụng những chiến thuật của Giô-suê ngày xưa mà thôi, nhưng dĩ nhiên với những phương tiện tân thời hơn. Phần thứ hai của sách Giô-suê là công cuộc định cư của dân Israel trong xứ Palestine sau khi họ thanh toán xong các ổ kháng cự của những dân tộc địa phương. Đây không phải là một công tác dễ dàng đâu. Đọc lại sách Giô-suê, chúng ta mới thấy là ông Giô-suê đã được Chúa ban cho sự khôn ngoan trong việc chia lãnh thổ cho từng chi tộc của 12 chi tộc người Israel, ngoại trừ chi tộc Lê-vi chuyên lo công tác phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Có thể nói, Chúa đã ban cho ông Giô-suê tài năng và sự khôn khéo. Trong chiến trận, và Ngài cũng đã ban tài năng khôn khéo cho ông trong công cuộc định cư dân chúng. Phần chót của sách Giô-suê là việc ông giảng hòa cuộc tranh chấp giữa các chi tộc định cư bên này và bên kia sông Giô-đan và những lời nhắn nhủ của ông với các trưởng tộc Israel. Giô-suê đã để hết tâm trí vào việc chuẩn bị cho dân Israel sống trong tình yêu huynh đệ với nhau và trong niềm tin vào Đức Chúa Trời. Đọc sách Giô-suê, ngoài bài học lịch sử, chúng ta còn tìm thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời, của dân Israel, là đấng tạo hóa mà mọi người, chứ không phải dân Israel mà thôi, có bổn phận phải tôn thờ và phục vụ Ngài. Đức Chúa Trời đã hứa với người Israel là Chúa ban cho họ xứ Palestine để làm lãnh thổ, và lời hứa này không bao giờ bị rút lại. Chẳng những gì đã ghi lại trong sách Giô-suê chứng minh điều đó, mà ngay cả lịch sử hiện đại cũng vậy. Sau mấy nghìn năm tản lạc khắp nơi trên thế giới, dân Israel cũng đã trở về lại Palestine, lập nước Israel mới ngày nay. Một đặc điểm khác nữa của sách Giô-suê là những chiến thắng mà dân Israel đoạt được đều hoàn toàn tùy thuộc vào sự vâng lời của họ đối với Đức Chúa Trời. Khi lòng yêu Chúa của họ phai lạc, Chúa thường cho họ thất trận để dạy họ và thúc đẩy họ trở lại với Ngài. Lãnh tụ Giô-suê trong công cuộc lãnh đạo dân chúng đánh chiếm vùng Palestine cũng làm biểu tượng cho Chúa Giê-xu trong công tác lãnh đạo hội thánh ngày nay. Ngay cả tên của Giô-suê cũng đồng nghĩa với tên của Chúa Giê-xu. Giô-suê là tiếng Hebrew, còn Giê-xu là tiếng Hy Lạp. Cả hai cùng có nghĩa là Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi. Giô-suê chỉ huy dân Israel ngày xưa vượt qua bao nhiêu khó khăn, chiến thắng bao nhiêu dân tộc thù nghịch để tiến vào đất hứa Palestine như thế nào, thì Chúa Giê-xu cũng chỉ huy chúng ta ngày nay vượt qua những khó khăn, chiến thắng những kẻ thù tâm linh để tiến vào thiên đàng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho chúng ta. Sách Giô-suê có một vài chỗ khó hiểu mà nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng nghi ngờ bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời. Chẳng hạn như khi dân Israel tiến vào xứ Palestine, họ được lệnh của Đức Chúa Trời là phải tuyệt diệt tất cả các dân tộc địa phương. Vì vậy mà có người đã nói rằng Đức Chúa Trời trong sách Giô-suê không giống như Đức Chúa Trời được mô tả trong những sách khác của Thánh Kinh. Vấn đề đặt ra cho chúng ta là Đức Chúa Trời chỉ có một, Ngài không thay đổi. Đức Chúa Trời của Cựu Ước hay Đức Chúa Trời của Tân Ước cũng là một, và Đức Chúa Trời đó là đấng tạo hóa của toàn thể vũ trụ này. Tuy nhiên, ngoài bản tính yêu thương, Đức Chúa Trời còn là đấng thánh khiết, không dung dưỡng tội ác. Vùng Palestine được chọn làm lãnh thổ cho dân Israel là dân được Chúa tuyển chọn, vì vậy mà vùng này được gọi là đất thánh, tức là đất biệt riêng ra cho Chúa. Trong vùng đất như vậy, không thể nào có mặt những giống dân độc ác, thờ thần tượng và làm những việc quái gở ghê tởm trước mặt Chúa. Vì vậy mà Chúa đã ra lệnh cho người Israel phải tuyệt diệt những dân tộc độc ác thờ cúng thần tượng đó. Trong tương lai, toàn thể thế giới cũng sẽ phải thi hành luật thánh của Ngài. Nghĩa là cũng như thí điểm Palestine ngày xưa, toàn thể thế giới cũng sẽ được áp dụng một luật chung. Tất cả những người không tin Chúa, sống trong tội ác, nhất là tội thờ thần tượng, đều sẽ bị Chúa tuyệt diệt. Nhưng giữa cơn thịnh nộ nghịch cùng tội ác, Đức Chúa Trời cũng đã tỏ lòng nhân từ cho những ai biết hối lỗi và tin theo Ngài. Bà Ra-háp chẳng hạn, tuy là một kỹ nữ và gia đình bà đã được thoát khỏi chết khi người Israel tiến đánh thành phố Jericho, chỉ vì bà có lòng tin vào Chúa và nhờ cậy Ngài. Đọc sách Giô-suê ngày nay, chúng ta sẽ tìm được một Đức Chúa Trời của tình yêu và cũng là Đức Chúa Trời của sự công nghĩa.